Dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây: thúc đẩy phát triển bền vững các khu công nghiệp ở Việt Nam, tăng trưởng điện cao hơn nhiều so với kế hoạch cung ứng điện cao điểm mùa khô 2024 và giải pháp đặt ra. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả nước đã có 418 khu công nghiệp đã thành lập và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đóng góp khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, góp phần vào việc chuyển dịch cán cân thương mại của Việt Nam từ nhập siêu đến cân bằng và sang xuất siêu, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, khảo sát của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy một số điểm nghẽn trong phát triển bền vững các khu công nghiệp.
Khảo sát thực trạng các khu công nghiệp theo khung kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị bền vững với 19 nhóm chỉ tiêu chính đã chỉ ra rằng tỷ lệ ban hành chính sách phát triển bền vững còn thấp. Cụ thể, chỉ 39% có chính sách quản trị rủi ro để đảm bảo tuân thủ pháp luật về môi trường, 21% có chính sách quản trị rủi ro đảm bảo tuân thủ về xã hội, 13% có chính sách về chuyển đổi số và 10% có chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Nhận thức về khu công nghiệp phát triển bền vững còn yếu, kết quả phỏng vấn sâu cho biết có tới 50% khu công nghiệp chưa nghe đến khái niệm phát triển bền vững khu công nghiệp, 30% có nghe hiểu về khái niệm khu công nghiệp sinh thái và 20% hiểu rõ khu công nghiệp phát triển bền vững cần bảo đảm cân đối về phát triển đồng thời của 4 trụ cột về kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị bền vững.
Trong số 298 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, có 272 khu công nghiệp đã vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn môi trường, đạt tỷ lệ hơn 91% và đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam cũng cho thấy chỉ có 22% khu công nghiệp có chứng chỉ hệ thống quản lý quốc tế. Đáng lưu ý là 77% khu công nghiệp không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế đã góp phần quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển sản xuất công nghiệp, tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, trong xu thế tăng trưởng xanh toàn cầu hiện nay, sự phát triển của các khu công nghiệp càng đóng vai trò quan trọng trong bức tranh kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như phát triển bền vững các khu công nghiệp sẽ góp phần đáng kể vào việc hiện thực hóa các cam kết hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cũng như chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và nhiều chính sách quan trọng khác của Việt Nam. Do đó, thúc đẩy phát triển bền vững các khu công nghiệp ở Việt Nam là yêu cầu cấp bách đặt ra.
Tại Diễn đàn Thúc đẩy Phát triển Bền vững Khu Công nghiệp Việt Nam, được tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức sáng qua, các chuyên gia nhấn mạnh Việt Nam có 16 Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã ký kết và 3 Hiệp định đang đàm phán. Trong các FTA này, những yêu cầu về chuỗi ngành hàng, chuỗi giá trị và các khâu về sản xuất xanh sạch là yêu cầu rất quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào thị trường khó tính. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường lưu ý, từ tháng 10 năm 2023, châu Âu áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, tức là đánh thuế carbon, đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào thị trường các nước thuộc Liên minh châu Âu dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại.
Tất cả những cái quy định này của châu Âu từ việc liên quan đến phát thải, rác thải và đa dạng sinh học thì nó đều sẽ là quy định bắt buộc và là luật chơi mới. Chúng ta đã tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bao gồm cả hai nội dung, đó là liên quan đến bảo vệ môi trường và liên quan đến phát triển bao trùm, phát triển bền vững và liên quan đến cái mục tiêu xã hội.
Rõ ràng, sản xuất sạch hơn không còn là khuyến nghị mà đã trở thành yêu cầu phải thực hiện, bởi nếu không tuân thủ luật chơi mới thì cũng có nghĩa sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi này. Bà Trần Thị Tố Loan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ nhấn mạnh.
Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ là chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Đình Vũ tại Hải Phòng, cũng là một trong những khu công nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp phát triển bền vững và cụ thể là khu công nghiệp sinh thái. Và khu công nghiệp cũng đã thực hiện rất là nhiều những cái biện pháp bảo vệ môi trường hay là khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng điện năng lượng áp mái, quan tâm và có rất nhiều những cái chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng của người lao động trong khu. Tuy nhiên đó chỉ là những cái chương trình ngắn hạn và không có kế hoạch cụ thể. Và hiện nay với cái yêu cầu của khu công nghiệp bền vững thì chúng ta cần có những cái kế hoạch dài hạn hơn, những cái cam kết mạnh mẽ hơn và các kế hoạch hành động thì sẽ phải gắn với những cái cam kết này.
Việc xây dựng khu công nghiệp bền vững gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên là về nguồn vốn đầu tư. Việc đầu tư một cách đồng bộ, toàn bộ hệ thống các phân khu chức năng và hệ thống xử lý nước thải, hệ thống hoàn thiện điện nước cần nguồn vốn lớn và phải đầu tư ngay từ ban đầu. Trong khi đó, các khu công nghiệp ở nước ta phần lớn được phát triển theo giai đoạn cuốn chiếu, nên việc chuyển đổi và phát triển các khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam là một trong những giải pháp mang tính cấp thiết phải được đặt lên hàng đầu. Ông Trần Thiên Long, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam nhận định.
Ở Việt Nam chúng ta đang chuyển đổi từ mô hình khu nghiệp truyền thống sang mô hình khu nghiệp sinh thái. Dưới cái cách thức là đang chú trọng các cái tiêu chí của khu nghiệp sinh thái thôi. Nhưng mà đối với các quốc gia của thế giới thì họ đã xây dựng và hình thành khu công nghiệp sinh thái ngay từ đầu rồi. Cho nên với những cái thực trạng đó, thực hiện thúc đẩy khu nghiệp sinh thái, khu nghiệp bền vững của chúng ta, thì chúng ta cần thấy được những cái rào cản đó và những đề xuất giải pháp.
Bên cạnh đó, rất nhiều quy định pháp lý chưa rõ ràng cũng gây cản trở cho khu công nghiệp trong việc chuyển đổi mô hình sang tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đơn cử như trong Nghị định 35 năm 2022 có giới thiệu về mô hình khu công nghiệp sinh thái, đưa ra chỉ tiêu cụ thể là phải có 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải thực hiện sản xuất sạch hơn. Nhưng thế nào là sản xuất sạch hơn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn thì lại chưa rõ ràng, nên khó có thể khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nguồn tài chính rất lớn để thay đổi công nghệ. Để thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp, bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khu Kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Trong thời gian tới thì theo cái chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Kế hoạch Đầu tư chúng tôi cũng đang hoàn thiện những cái văn bản hướng dẫn thực hiện khu công nghiệp sinh thái, trong đó có thông tư quy định về khu công nghiệp sinh thái. Đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tăng cường những cái cơ chế trao đổi liên bộ để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình thực hiện khu công nghiệp sinh thái, đẩy mạnh những cái hỗ trợ kỹ thuật cũng như là tăng cường những hoạt động tập huấn đào tạo và tăng cường những cái hợp tác quốc tế để có thể là tranh thủ được những cái nguồn lực hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như hỗ trợ về vốn cho những cái sáng kiến khu công nghiệp sinh thái cũng như là khu công nghiệp bền vững.
Để hình thành và phát triển bền vững khu công nghiệp tại Việt Nam còn rất nhiều khó khăn thách thức và cả những điểm nghẽn trong các khía cạnh về nhận thức, xây dựng chính sách, quản trị khu công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Muốn vượt qua những thách thức này, cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, tăng cường cơ chế quản lý và giám sát, thúc đẩy sự tham gia của các bên, hỗ trợ kết nối và thực hiện các sáng kiến khu công nghiệp sinh thái, cũng như chuyển giao các công nghệ tiên tiến trong khu công nghiệp. Như vậy, cần nhanh chóng nghiên cứu hoàn thiện chính sách khuyến khích và triển khai hành động cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc xây dựng, vận hành các khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các ngành sản xuất tăng trưởng mạnh kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng mạnh ngay trong những tháng đầu năm 2024. Thống kê cho thấy lĩnh vực sản xuất và phân phối điện đã tăng khoảng 12% trong quý 1 năm nay, cao hơn nhiều so với kế hoạch cung cấp điện thời gian cao điểm mùa khô, tức là từ 9,15 đến 9,6%. Trước áp lực khô hạn, nắng nóng gay gắt dự kiến sẽ căng thẳng hơn cùng kỳ các năm trước, ngành công thương yêu cầu triển khai đồng bộ 6 nhóm giải pháp nhằm đảm bảo điện cao điểm mùa khô năm 2024. Về nội dung này, phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực của Bộ Công Thương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, tình hình kinh tế quý đầu năm đã cho thấy rõ cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của các cái ngành công nghiệp. Và như vậy thì kéo theo nhu cầu điện cho sản xuất cũng tăng khá là cao và dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới. Thực tế tăng trưởng điện so với kế hoạch những cái tháng đầu năm này thì hệ thống điện quốc gia có gặp phải những cái khó khăn gì?
Để chuẩn bị cho công tác cung ứng điện cho năm 2024 thì Bộ Công Thương đã phê duyệt cái kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện tại quyết định số 3110 ngày 30 tháng 11 năm 2023 với cái kịch bản điều hành theo dự báo cái nhu cầu tăng trưởng phụ tải là khoảng độ 9,15%. Tuy nhiên ngay sau đó thì để đảm bảo cái dự phòng cho cái cung ứng điện của mùa khô các tháng 4, 5, 6, 7 thì Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo và phê duyệt một cái kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện cho riêng cao điểm mùa khô với cái nhu cầu tăng trưởng phụ tải là 9,6%. Thế thì thực tế trong 3 tháng đầu năm vừa qua thì tính đến hết ngày 25 tháng 3 thì lũy kế 3 tháng đầu phụ tải năm 2024 thì thực tế tăng trưởng khoảng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên là với cái điều hành ngay từ cuối năm 2023 thì cái việc mà cung ứng điện cho nhu cầu của 3 tháng đầu năm, đặc biệt là các dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã được đảm bảo. Bên cạnh đấy thì cũng đã có sự chuẩn bị tiết kiệm nước của các hồ thủy điện, huy động tăng cao các nguồn nhiệt điện than, nguồn lượng tái tạo để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phụ tải. Như vậy là mặc dù phụ tải tăng cao nhưng mà cái việc đảm bảo cung cấp điện trong 3 tháng đầu năm đã được đảm bảo tốt.
Thưa ông, từ cái thực tế mà tăng trưởng điện cao hơn nhiều so với lại các cái dự báo của cả cái việc cung cấp điện mùa khô, thì cái giải pháp của Bộ Công Thương nhằm đảm bảo điện của cao điểm mùa khô trước cái thực tế này như thế nào?
Hiện nay thì Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN rà soát và cập nhật các yếu tố đầu vào như là tốc độ tăng trưởng phụ tải điện, này, dự báo về thời tiết, về nhiệt độ như là thủy văn, tiến độ các nguồn điện và khả năng cung cứng các thiên nhiên liệu than, khí dầu để mà tính toán cập nhật lại cái kế hoạch đảm bảo cung điện cho các tháng cao điểm mùa khô sắp tới. Thì theo Bộ Công Thương nhận định thấy là bên cạnh sự tăng trưởng mạnh của các nhóm ngành công nghiệp thì cái nhu cầu sử dụng điện cũng sẽ tăng cao khi mà cái nền nhiệt độ tăng. Thì hiện nay thì miền Nam đã ở trong cái cao điểm của nắng nóng rồi. Bắt đầu vào tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 sẽ là cao điểm ở miền Bắc và cũng là cao điểm quốc gia. Thì Bộ Công Thương cũng nhận định là tăng trưởng điện nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn cái kịch bản dự kiến. Thì trong thời gian tới trên cơ sở tính toán cập nhật của EVN thì Bộ Công Thương sẽ rà soát và phê duyệt điều chỉnh cái kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024. Thì để chủ động chuẩn bị cho công tác và đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024 thì Bộ Công Thương đã thành lập nhiều đoàn công tác để làm việc thực tế tại các đơn vị điện lực, từ các khâu phát điện, các nhà máy nhiệt điện than, các nhà máy thủy điện lớn, các đơn vị truyền tải, đơn vị phân phối điện để rà soát cái công tác chuẩn bị phương án đảo điện cho mùa khô năm 2024. Thì trên cơ sở kết quả làm việc các đoàn công tác thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục các chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị lực trong việc thực hiện các giải pháp để đảm bảo cung điện. Cụ thể, thứ nhất là cần phải đảm bảo cung cấp đủ liên tục các nhiên liệu, đặc biệt là các nhiên liệu than, khí cho nhu cầu sản xuất điện. Thứ hai là các đơn vị điện lực cũng phải tăng cường giám sát, kiểm tra cái tình hình vận hành của các thiết bị, các nhà máy điện chuẩn bị dự phòng vật tư sẵn sàng để đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy phát điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc. Thứ ba là thực hiện điều tiết hợp lý các hồ chứa thủy điện với mục tiêu là đảm bảo dự phòng công suất điện năng của hệ điện cao nhất có thể trong các tháng cao điểm mùa khô. Thứ tư là tăng cường công tác rà soát cái hành lang lưới điện truyền tải 500-202 kV để kiểm tra các thiết bị trên hệ thống truyền tải để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các khiếm khuyết nếu có, hạn chế thấp nhất cái trường hợp sự cố đối với lưới điện có thể xảy ra. Thứ năm là các đơn vị điện lực cũng sẽ phối hợp với các địa phương là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, đặc biệt là tập trung vào các khu vực các tỉnh lớn phụ tải cao có nhiều tiềm năng triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải điện này, chủ động tăng cường làm việc với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng tiêu thụ điện lớn để thống nhất các phương án điều chỉnh phụ tải điện, dịch chuyển cái phụ tải ra khỏi thời gian cao điểm và thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện. Và thứ sáu thì sẽ tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các công trình lưới điện nhằm giải tỏa các công suất các nguồn điện và tăng khả năng truyền tải điện, đặc biệt là công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối theo tiến độ được giao.
Vâng, ông đánh giá như thế nào về cái vai trò của công tác tiết kiệm điện trong việc đảm bảo điện hiện nay?
Cái công tác tiết kiệm điện thì có vai trò rất quan trọng đối với việc đảm bảo cung ứng điện, không chỉ trong giai đoạn trước mắt mà còn đảm bảo cho cả các năm tiếp sau. Thì đây là một cái giải pháp mang tính dài hạn và cần được thực hiện thường xuyên, không phải chỉ đến lúc mà mình gặp nhiều căng thẳng về cung ứng điện mà mình mới triển khai. Thì cái việc tiết kiệm điện này thì không chỉ là có tác dụng giảm cái áp lực cho ngành điện trong việc cung ứng điện mà còn giảm cái chi phí cho khách hàng sử dụng điện và lâu dài là giảm cái nhu cầu sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch cho sản xuất điện, thì qua đó cũng góp phần giảm cái hiệu ứng nhà kính và có tác dụng bảo vệ môi trường bền vững.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về tình hình tăng trưởng điện cao hơn nhiều so với kế hoạch cung ứng điện cao điểm mùa khô 2024 và giải pháp đặt ra. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.